Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Quý Đức và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Ban Bí thư giao ban trực tuyến.
Thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố.
Hà Nội, lượng điện tiêu thụ lập đỉnh trên 101 triệu kWh trong tháng 7.
Hôm nay, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án vụ chuyến bay giải cứu.
Phần tin thế giới có những thông tin, mối nguy quốc phòng của Nhật. Nhất Triều Tiên, nhì Trung Quốc.
Ukraine dự kiến đề nghị khoản viện trợ quốc tế 37 tỷ đô la Mỹ năm 2024. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác 6 tháng đầu năm với bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả chủ yếu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sáng kiến của Thường trực Ban Bí thư và Văn phòng Trung ương Đảng lần đầu tổ chức hội nghị trực tuyến với Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy. Thông tin về tình hình của thủ đô trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, công tác lãnh đạo chỉ đạo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, năm bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ thành phố đến nay. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương cùng các địa phương trong cả nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô, trước mắt là giúp cho Hà Nội sớm được thông qua luật thủ đô sửa đổi cùng hai đồ án quy hoạch và triển khai đưa vào sử dụng đường vành đai 4 vùng thủ đô theo đúng tiến độ đã đề ra.
Hôm nay, đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương do giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại quận Hoàn Kiếm. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, mô hình sáng tạo mà quận Hoàn Kiếm đã đạt được trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Nổi bật như công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của quận như việc sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, phục dựng lễ hội truyền thống, kinh nghiệm trong vận hành cơ cấu kinh tế quận theo định hướng dịch vụ, thương mại, du lịch, công tác cải cách hành chính dẫn đầu thành phố. Các thành viên đoàn khảo sát đã nêu nhiều câu hỏi cụ thể và nhận được giải đáp, thông tin và cả những đề xuất, kiến nghị từ đại diện lãnh đạo quận và các phòng ban chức năng. Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm, đoàn đã khảo sát một số điểm di tích trên địa bàn phường Hàng Chống và làm việc với Đảng ủy phường Hàng Chống.
Sáng nay, đoàn kiểm tra số 01 của Thành ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng đoàn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông về thực hiện các nghị quyết, quy định về công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có Ủy viên Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn. Quận ủy Hà Đông đã xác định đến năm 2025, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy, quản lý có 75% trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, cán bộ nữ đạt tối thiểu 30%. Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc công tác, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Quận ủy chú trọng và đã mở được 4 lớp bồi dưỡng đối với cán bộ chủ chốt và dự nguồn với gần 600 học viên. Từ đầu nhiệm kỳ, quận đã thực hiện luân chuyển, điều động bổ nhiệm đối với 41 cán bộ lãnh đạo quản lý từ quận xuống đến phường, khối trường học. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các phòng ban cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, thành phố về bảo vệ chính trị, nội bộ đảng, thường xuyên quán triệt yêu cầu rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về chế độ bảo mật, tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin, tài liệu bí mật của cơ quan đơn vị.
Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố, rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch số 08 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và kế hoạch xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2023. Chủ trì hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương. Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến diễn ra vào trong tuần tháng 9. Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất các nội dung nghị quyết về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp, cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại địa phương, xem xét đề án xây dựng huyện Gia Lâm thành quận. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn hoan nghênh các địa phương, các đơn vị đã chủ động, kịp thời chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp. Các nội dung được đưa ra xem xét, thảo luận tại kỳ họp chuyên đề sát thực tiễn nhằm tháo gỡ vướng mắc cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm hoàn thiện các nội dung kỳ họp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức phản biện xã hội đối với những nội dung cần lấy ý kiến rộng rãi của cử tri và nhân dân.
Chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 7 năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2023. Cụ thể, hệ thống tuyên giáo cũng như các cơ quan báo chí của thành phố tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 gắn với kết quả phát triển kinh tế xã hội của thủ đô sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa 12 về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, đồng thời tuyên truyền về tình hình phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thành phố sáng tạo gắn với thủ đô Hà Nội theo tinh thần nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô với định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch số 102 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện các sáng kiến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đến năm 2025. Tiếp tục quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, qua đó góp phần bảo đảm lợi ích của đất nước và đóng góp và giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới.
Sáng nay, Quân ủy Tây Hồ đã giới thiệu và ra mắt cuốn tài liệu Tây Hồ, vùng đất và con người nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2023. Cuốn sách do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ấn hành với 140 trang. Sách được biên soạn gồm 3 phần. Phần 1, lịch sử, truyền thống, cách mạng quận Tây Hồ, gồm giới thiệu về lịch sử hình thành vùng đất và con người Tây Hồ, lịch sử đảng bộ quận Tây Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân quận Tây Hồ, các di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống và các làng nghề truyền thống trên địa bàn quận. Phần 2, khái quát về lịch sử, truyền thống cách mạng các phường thuộc quận Tây Hồ. Và phần 3, gắn kết giáo dục truyền thống địa phương với hoạt động hưởng ứng văn hóa đọc. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có tờ trình đánh giá quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Tại tờ trình, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố đã nêu một số định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội. Trong đó, sẽ nghiên cứu định hướng mô hình thành phố trong thành phố tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố, nghiên cứu định hướng cấu trúc không gian lấy trục sông Hồng là trục xanh làm trung tâm.
Với mô hình thành phố trong thành phố thì sẽ có hai thành phố. Thành phố thứ nhất bao gồm Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Ở thành phố thứ hai sẽ là thành phố Hòa Lạc và Xuân Mai. Thành phố phía Bắc sẽ là một đô thị quy mô lớn, khoảng 2 triệu dân đến năm 2030. Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh đều có tiềm năng kinh tế lao động, cảnh quan đa dạng sẽ là động lực phát triển cho Hà Nội, nhưng hiện tốc độ đô thị hóa diễn ra rất chậm. Thực tế, sau 10 năm thực hiện quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259 ngày 26 tháng 7 năm 2011, đô thị Hà Nội đã thay đổi diện mạo đáng kể. Tuy nhiên, từ đó đến nay có một số chỉ tiêu cần điều chỉnh cho phù hợp, đơn cử như chỉ tiêu quy mô dân số, chỉ tiêu đô thị hóa. Theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội cho biết, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô lần này có nhiều điểm mới như khẳng định hiệu quả sử dụng đất, di rời cơ sở công nghiệp trong nội đô, xây dựng khu công nghiệp mới. Trong đó nổi bật nhất là mô hình thành phố trong thành phố và quy hoạch sông Hồng. Về quy hoạch sông Hồng, nếu trước đây Hà Nội định hướng lấy sông Hồng làm trục cảnh quan thì nay đã xác định là trục cảnh quan trung tâm của thành phố. Thời điểm này là việc kế thừa được phát huy, các quận trung tâm sẽ phát triển xoay trục quanh trục sông Hồng.
Nếu mà chúng ta công nhận là thành phố thì ở thành phố chỉ cần 80% lao động là phi nông nghiệp là đã có thể đảm bảo là thành phố trực thuộc trung ương rồi. Thì như vậy là đây sẽ là thách thức rất lớn cho cái thành phố phía Bắc.
Cùng với thành phố phía Bắc thì thành phố phía Tây sẽ là đô thị khoa học công nghệ sầm uất với điểm nhấn là khu công nghệ cao Hòa Lạc. Các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ cũng đang dịch chuyển về đây, tạo nên sự hấp dẫn cho đô thị này. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam và kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho biết.
Đấy là một cái đô thị mang tính là khoa học công nghệ, nghiên cứu, đào tạo rất bài bản và nó phù hợp với yêu cầu phát triển.
Đầu tư mạnh hơn nữa cái hạ tầng xã hội để cho cái cán bộ công nhân viên chức có chỗ ở mà chỗ ở phải hợp lý. Và đã có cán bộ viên chức đến thì nó phải có cả hạ tầng xã hội, trường học, nhà trẻ và nó cả các cái không gian xanh khác.
Năm 2016, Quốc hội cho phép có các thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có thành phố, mà mô hình đầu tiên là thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, Hà Nội đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để thành lập các thành phố Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Hòa Lạc trực thuộc. Việc quản lý chính quyền đô thị, chính quyền của thành phố trong thành phố chắc chắn sẽ khác hẳn so với mô hình trước đây, đòi hỏi có những cơ chế đặc thù để nâng cao tính tự chủ. Thành phố trong thành phố là đơn vị chính quyền, phụ thuộc vào đơn vị hành chính với thành phố trực thuộc trung ương, nhưng độc lập hoàn toàn về kinh tế, xã hội và các chủ trương phát triển khác. Thành phố có những tiêu chí khác với quận mà khi trở thành phố đó hoàn toàn có thể chủ động được các định hướng chỉ tiêu, mức độ đô thị hóa riêng, phát huy hiệu quả về đất đai, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và diện mạo đô thị.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Cần tạo bước đột phá trong cơ chế chính sách cho các dự án năng lượng, đó là nhận định được đưa ra tại hội thảo cơ chế, chính sách, giải pháp đảm bảo phát triển năng lượng bền vững tầm nhìn năm 2050 do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tại hội thảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị cần tăng cường phân cấp cho các doanh nghiệp nhà nước, trong đó giao quyền cho hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quyền quyết định các nội dung về phương án huy động vốn, đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ngoài doanh nghiệp. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Hiệp hội Năng lượng tổng hợp để có văn bản báo cáo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành chức năng kịp thời điều chỉnh, ban hành các chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành năng lượng Việt Nam phát triển bền vững.
Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố ngày hôm qua lập đỉnh mới với trên 101 triệu kWh, vượt gần 1 triệu kWh so với lượng điện tiêu thụ cao nhất năm 2022. Trong tháng 7, do nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện trong sinh hoạt trên địa bàn thành phố tăng rất cao, phần lớn do nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt, tủ lạnh tại các gia đình. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện, đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đạt ở mức 26 đến 27 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết, với sự kiện nhóm nhạc Blackpink đến Hà Nội, khách du lịch quốc tế đến thủ đô ước đạt 380,1 nghìn lượt, tăng sấp xỉ 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng 19,4% so với tháng 6 năm 2023. Khách nội địa ước đạt 2 triệu lượt, tăng 11,1%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 37,7%. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong tháng 8, đơn vị sẽ lên kế hoạch tổ chức các sự kiện, chương trình, lễ hội quảng bá du lịch thủ đô như cuộc thi ảnh du lịch, lễ hội tặng quà du lịch Hà Nội 2023 dự kiến trong quý 3 năm 2023, Festival Áo dài Hà Nội dự kiến trong quý 4 năm 2023. Ngoài ra, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và trong các tổ chức quốc tế để tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, đêm nhạc của nhóm nhạc Blackpink diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7 tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trong suốt những ngày qua. Đối với các fan hâm mộ âm nhạc, đi concert thần tượng là một trong những trải nghiệm đáng mong đợi và khó quên nhất.
Tuy nhiên, trong khi các bạn trẻ đang háo hức khi được nhìn thấy tận mắt những cô gái xinh đẹp của nhóm nhạc Blackpink, thì về phía phụ huynh lại đang đứng ngồi không yên với nhiều nỗi lo, bởi phần lớn fan của Blackpink đều là những cô bé, cậu bé tuổi teen từ 13 đến 19 tuổi, nên vấn đề an toàn khi đi xem một show diễn lớn tổ chức ở sân vận động là điều mà nhiều người quan ngại.
Chị Nguyễn Thu Hằng ở Đống Đa, Hà Nội có hai bé, 13 tuổi và 10 tuổi, cho biết hai con ở nhà cũng đòi đi concert Blackpink. Tuy nhiên vì con còn quá nhỏ, trong khi concert Blackpink được tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sức chứa tới hơn 40.000 chỗ ngồi. Chưa kể còn chia ra nhiều khu với khu VIP, khu đứng, khu gần sân khấu nên chị không đồng ý.
Tôi thấy là với một cái đêm nhạc có cả tới vài chục nghìn người như vậy thì chắc chắn là sẽ rất là nhốn nháo và lộn xộn. Đấy là chưa nói đến cái khâu tổ chức, mà ngay cả khi có phụ huynh đi kèm thì cũng khó mà kiểm soát được cái tình hình lúc ấy. Tôi đọc trên mạng thì còn thấy là có những cái bạn nhỏ lên mạng để nhờ người dắt đi, trong khi ở tận Cần Thơ mà ra Hà Nội để xem show diễn. Bản thân là một phụ huynh, khi nghe được cái tin này thì tôi thấy rất là lo lắng. Nhỡ đâu có gì bất chắc thì đúng là hối hận không kịp.
Khác với chị Thu, anh Trọng Thanh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội lại sẵn sàng tìm hiểu để cho con gái 12 tuổi đi xem concert Blackpink. Bởi anh nhận thấy các bạn trẻ tuổi teen cũng đang có xu hướng muốn khẳng định cái tôi của bản thân, thể hiện con đã lớn, có thể tự lo được cho mình. Càng bị cấm lại càng phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt, thậm chí trốn bố mẹ đi xem.
Tôi cũng được tiếp cận rất nhiều nguồn thông tin thì có rất nhiều gia đình có các con, các cháu ở cái độ tuổi là rất thích các cái fan hâm mộ rất cuồng nhiệt, nên là đã cãi lại lời cha mẹ và trốn nhà để đi xem những cái buổi biểu diễn như thế. Thế nhưng mà đối với con tôi ý, thì tôi vẫn cho các cháu được đi xem những buổi biểu diễn như vậy để các cháu được tiếp cận, nhưng mà dưới sự giám sát của gia đình. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi vẫn rất lo lắng là có nhiều các cái gọi là nguồn thông tin xấu độc từ những cái buổi biểu diễn như vậy.
Lo lắng của các bậc phụ huynh cũng là điều dễ hiểu, bởi các show diễn đông người luôn tiềm ẩn những rủi ro bất kiểm soát. Mắc kẹt trong đám đông đang hỗn loạn và dồn ép nhau sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng đối với những ai không biết cách xử lý và ứng phó để có thể tự cứu chính mình. Phó giáo sư tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Phạm Mạnh Hà cho biết.
Trong những cái tình huống khó khăn, trong tình huống hoảng loạn và sợ hãi thì con người sử dụng cái yếu tố bản năng để chi phối hành vi, chứ không suy nghĩ gì cả, mà người thực hiện theo bản năng, đặc biệt là bản năng sống còn. Con người khi mà rơi vào hoảng loạn thì rất là hay làm theo cái hành vi của đám đông, hành vi của những người khác. Người khác làm gì mình sẽ làm theo, bởi vì họ cho rằng như thế là an toàn, như thế là đúng. Cái sự bình tĩnh là điều cực kỳ quan trọng trong mọi tình huống, đặc biệt là trong cái tình huống mà chúng ta rơi vào cái sự nguy hiểm. Bởi vì chỉ khi bình tĩnh, lúc đó não của chúng ta, cái phần vỏ não chúng ta nó mới được kích hoạt để chúng ta có thể phân tích được đúng sai.
Theo Thiếu tá Nguyễn Danh Luân, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an, để đảm bảo an toàn khi bước vào một sự kiện, việc đầu tiên nên quan sát xem có các lối thoát hiểm nào không. Trong trường hợp khẩn cấp, cần bình tĩnh quan sát và chọn các lối thoát hiểm gần mình nhất. Khi xác định được vị trí thì chúng ta phải di chuyển thoát nạn theo hướng của dòng người, tuyệt đối không đi ngược hướng của dòng người. Nếu bị dồn ép trong đám đông, đừng cố gắng la hét, hãy giữ sức, tiết kiệm oxy để có thể kiểm soát hơi thở. Thiếu tá Nguyễn Danh Luân cho biết thêm.
Khi đến các cái sự kiện thì cố gắng là chúng ta phải đảm bảo là cố gắng là đi những cái đôi giày đảm bảo là nó nhẹ nhàng nhất. Không nên đi guốc, đi những cái đôi giày cao gót. Nếu như không ai trường hợp mà gặp phải những sự cố thì việc di chuyển thoát nạn gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời nữa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là với cái công nghệ 4.0 hiện nay thì những cái điện thoại cũng là những cái cứu cánh cho chúng ta. Về mặt chúng ta có thể xác định được vị trí, chúng ta có thể xác định được bản đồ khi chúng ta di chuyển thoát nạn. Khi di chuyển thoát nạn thì chúng ta cũng không nên đi theo một cái đường thoát nạn mà cả tất cả dòng người tập trung, bởi vì là nếu như vậy thì chúng ta sẽ dễ dẫn vào những cái người ta hay gọi là cái nút chai, và những vào những việc vào những vị trí như đấy thì chúng ta rất dễ bị cái hiện tượng là chen lấn xô đẩy và dẫm đạp lên nhau và gây tử vong như các cái tình huống mà ở các nước vừa xảy ra.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo các bạn trẻ đi xem show diễn của thần tượng nên tuân thủ các quy định an ninh và yêu cầu của ban tổ chức, tôn trọng các quy định về camera, light stick để không gây phiền phức cho những người khác hoặc làm gián đoạn buổi biểu diễn. đặc biệt phải nghe theo các hướng dẫn của nhân viên an ninh hoặc ban tổ chức khi có sự cố xảy ra để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Xin kính chào quý vị, tôi là Mai Linh, biên đạo múa của chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
Tôi là nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, và mỗi chương trình có một cái chủ đề sắc thái riêng và mang đậm nét của đài, cũng là mang những cái dấu ấn mà có thể mọi người xem, mọi người rất là thích. Và mỗi lần như thế thì cho tôi được cái cảm xúc rất là mới lạ, thăng hoa trong khi chơi đàn.
Phương Phương Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị. Lần này thì Phương Phương Thảo sẽ hát ca khúc Quê Nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, và rất mong Phương Phương Thảo cùng các nghệ sĩ sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả.
Xin chào các quý vị và các bạn. Mình là Xuân Thịnh, nghệ sĩ guitar. Với chương trình này thì mình có biểu diễn một số tác phẩm guitar với phong cách acoustic.
Tôi là nghệ sĩ flute Nguyễn Ly Hương. Tôi cũng thấy thú vị bởi vì là nhiều khi nó mang lại những cái sự bất ngờ.
Và chúc quý vị một đêm nhạc vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Chương trình nghệ thuật Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 5 với chủ đề Quê Nhà Tôi Ơi sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 truyền hình và sóng phát thanh FM 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe.
Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà.
Thưa quý vị và các bạn, sau 12 ngày xét xử và gần một tuần nghị án, chiều nay, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án với 28 cựu quan chức và 26 bị cáo khác trong đại án chuyến bay giải cứu. Trong đó có 21 người bị xét xử về tội nhận hối lộ, 24 người về tội đưa hối lộ, 4 người tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 4 người môi giới hối lộ.
Theo bản án, bị cáo Phạm Trung Kiên, nguyên thư ký một lãnh đạo Bộ Y tế nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần. Tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng bị tuyên án chung thân. Hội đồng xét xử cho rằng mức phạt tử hình Viện Kiểm soát đề nghị với Phạm Trung Kiên là tương xứng với hành vi phạm tội, nhưng bị cáo đã thành khẩn, ăn năn hối cải, đã nộp hạ 42,2 tỷ đồng, khắc phục hậu quả nên không cần loại khỏi xã hội. Việc này dựa trên cơ sở chính sách nhân đạo của pháp luật nhằm khuyến khích người tham nhũng nộp lại tiền. Hội đồng xét xử cũng nhận định cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Hương Lan đã nhận một số tiền đặc biệt lớn, gây nhức nhối trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân, nên cần áp dụng mức hình phạt cao hơn, Viện Kiểm soát đề nghị mới đủ sức răn đe. Tòa tuyên án, mức án đối với ông Tô Anh Dũng 16 năm tù, bà Nguyễn Thị Hương Lan bị phạt tù chung thân, Vũ Anh Tuấn, cựu phó phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bị phạt tù chung thân. Cùng tội nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, bị phạt 7 năm tù, cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Trử Xuân Dũng án 3 năm tù, cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân 6 năm tù, cựu Cục Phó xuất nhập cảnh Trần Văn Dự 7 năm tù. Ở nhóm chạy án, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn lĩnh 5 năm tù về tội môi giới hối lộ, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bị phạt tù chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức hình phạt với Hưng cao hơn Viện Kiểm soát đề nghị 19 đến 20 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an và khẳng định bị cáo Hưng không bị oan. Các bị cáo là chủ doanh nghiệp bị kết tội đưa hối lộ bị phạt từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 11 năm tù giam, đa số đều nhẹ hơn mức phạt Viện Kiểm soát đề nghị. Những ngày này, dư luận cả nước đang đặc biệt quan tâm tới phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Sau khi kết thúc phiên tòa, dư luận đã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác bởi mức độ nghiêm trọng của những con số hàng triệu đô la Mỹ qua hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh Trần Duy Hiền, người dân quận Thanh Xuân bày tỏ.
Theo dõi phiên tòa những ngày qua thì tôi thấy là phiên tòa diễn ra là công tâm, khách quan. Phần tranh tụng đối với đối đáp giữa luật sư và Viện Kiểm soát cũng đã làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Đối với các bị cáo là cựu quan chức phạm tội, nhận hối lộ, các bị cáo trình bày và tự bào chữa cũng đã được hội đồng xét xử ghi nhận và làm rõ. Tôi thấy bản án mà các bị cáo phải nhận trong vụ án này hôm nay là xứng đáng. Về họ ăn năn hối cải, thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta.
Theo đa số người dân, những hành vi đưa, nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại hậu quả nặng nề cũng như hệ lụy lâu dài. Trước hết là người dân chịu nhiều thiệt thòi, thiệt hại về kinh tế. chưa kể những người thiếu may mắn do phải chờ đợi ở tâm dịch quá lâu mà có thể nhiễm bệnh, tử vong. Thứ hai, nó làm căn bệnh tha hóa, biến chất trong một bộ phận cán bộ, công chức, doanh nhân thêm trầm trọng. Việc đưa nhận hối lộ mặc nhiên được coi là tất yếu trong mối quan hệ giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Thứ ba, tai hại hơn, nó làm méo mó đường lối, chính sách của Đảng, làm tê liệt pháp luật của nhà nước, tạo điều kiện để kẻ xấu xuyên tạc, kích động, bồi nhọ chế độ, quy đồng mẫu số tiêu cực những chủ trương, chính sách tốt đẹp. Chị Nguyễn Thương Hiền, người dân quận Đống Đa, cho biết.
Chúng ta có thể thấy là cái vụ án này xảy ra trong một bối cảnh dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử nhân loại và ở nước ta. Trong khi thì chính phủ đã có những cái chính sách nhân đạo với một phương châm rằng không để ai bị bỏ lại phía sau, thì thực sự là rất là bất bình khi nhóm cán bộ này lại lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Sai phạm của các quan chức trong vụ án này đã gây bất bình trong nhân dân, phản bội sự cố gắng của cả đất nước, của Đảng và của tập thể chính quyền. Mức hình phạt mà các bị cáo phải nhận là đúng người, đúng tội, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Và tôi rất là hoan nghênh cũng như là đồng ý với những hình thức xử phạt nghiêm minh đó.
Một bài học cực kỳ quan trọng trong vụ án này chính là sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và sự vào cuộc của Bộ Công an cùng các cơ quan chức năng. Đối với Bộ Công an, quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là kỷ luật một người để cứu một người. Từ đầu năm 2021, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo lựa chọn khâu đột phá, xử lý một việc để cảnh báo, cảnh tỉnh phòng ngừa chung.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng thường niên, trong đó nêu rõ mối đe dọa từ Triều Tiên đang ngày một gia tăng. Tài liệu này khẳng định, hơn bao giờ hết, các hoạt động quân sự của Triều Tiên đang trở thành mối đe dọa nguy hiểm và cận kề đối với an ninh quốc phòng Nhật Bản, cho rằng Triều Tiên có đủ khả năng tấn công Nhật Bản bằng tên lửa đạn đạo chứa vũ khí hạt nhân. Sách trắng năm 2023 được công bố tại thời điểm Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các cuộc phóng thử tên lửa, cũng như đưa ra những phát ngôn được Tokyo xem là thù địch.
Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ukraine Andriy Pisyi cho biết Kiev sẽ đề nghị ít nhất 37 tỷ đô la Mỹ tài trợ quốc tế năm 2024 do chi tiêu quốc phòng tăng cao. Ông khẳng định các khoản hỗ trợ quốc tế rất quan trọng để duy trì sự ổn định tài chính vĩ mô của Ukraine trong những năm tới. Do đó, Ukraine cần tiếp tục hợp tác với Quỹ tiền tệ quốc tế và các đối tác nước ngoài khác để được viện trợ. Kể từ đầu năm nay, Ukraine đã nhận được khoản hỗ trợ 27 tỷ đô la Mỹ, theo đó cho phép nước này tăng dự trữ ngoại hối lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 39 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 6. Ông Andriy Pisyi, viện trợ quốc tế dành cho Ukraine dự kiến sẽ đạt 42 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay.
Bộ Quốc phòng Anh đã mở một cuộc điều tra sau khi các quan chức vô tình gửi thư chứa thông tin mật dành cho các đối tác Mỹ đến Mali vì nhập thiếu chữ Y trong địa chỉ thư điện tử. Thay vì tên miền là .mil của quân đội Mỹ, họ lại gửi đến tên miền .ml của Mali.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Australia tiếp đón Nigeria trên sân nhà tại lượt trận thứ hai bảng B World Cup bóng đá nữ 2023. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, đội tuyển Australia kiểm soát bóng vượt trội nhưng các chân sút đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bước ngoặt diễn ra vào khoảng thời gian bù giờ, phút 45+1, Van Emmet đã ghi bàn mở tỷ số cho Australia. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài bao lâu khi chỉ 5 phút sau đó, Uchemakanu đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Australia để ghi bàn gỡ hòa cho Nigeria. Bước sang hiệp 2, Nigeria dâng cao đội hình và có thêm 2 bàn thắng nữa để nâng tỷ số lên 3-1. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà chỉ kịp gỡ 1 bàn và để thua 2-3. Ở một trận đấu khác tại bảng G, đội tuyển Argentina chạm trán với Nam Phi. Cả hai đội đối thua trong lượt đầu tiên. Do đó ngay từ đầu trận, các cầu thủ hai bên đều lựa chọn lối chơi tấn công. Phút 36, đội tuyển Nam Phi đã vươn lên dẫn trước sau pha lập công của Linda Motalo. Sang hiệp 2, họ có thêm bàn thắng nữa và người ghi bàn là Cagallana. Sau hai bàn thua, đội tuyển Argentina dần lấy lại thế trận và liên tiếp ghi hai bàn để cân bằng tỷ số 2-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ở trận giao hữu gặp Inter Milan, Anas quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng khi tung ra sân đội hình mạnh nhất. Đội bóng của Ả Rập Xê Út tấn công ngay từ những phút đầu với sự năng nổ như thường thấy của Ronaldo. Và họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 27 do công của Gareth. Sau khi có bàn thắng, Anas thi đấu hoàn toàn trên cơ so với Inter Milan. Tuy nhiên vào đúng phút 44, họ đã bất ngờ bị thủng lưới. Frattesi bật cao đánh đầu hiểm hóc để gỡ hòa một đều cho Inter Milan. Đây là kết quả chung cuộc của trận đấu.
Đêm hôm qua và sáng nay, ngày 28 tháng 7, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo diễn biến mưa trong 24 giờ đến 48 giờ tới do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày 30 tháng 7, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi lớn hơn. Cảnh báo ngày 31 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 5-15mm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quế Đức, Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.